thưa chư vị đồng tu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý đạo hữu về những bài pháp ngữ vô cùng quý báu được cung lục từ các bài giảng lớn của Hòa Thượng Tịnh Không. Niệm Phật có thể giúp tôi giải quyết được công việc trước mắt hay không? Vì sao nhiều người muốn học Phật như vậy mà vẫn chưa được thành tựu? Nguyên nhân là tại chỗ nào? Nguyên nhân vẫn là ở chỗ khó tin. Ngày ngày niệm kinh vô lượng thọ, ngày ngày nghe kinh vô lượng thọ, nghe hết mấy mươi năm mà bạn vẫn chưa muốn đi. Khó tin mà. Bạn vẫn chưa nghe rõ ràng. Thật sự nghe rõ ràng rồi thì bạn mới làm thật. Chưa có làm thật là vẫn chưa hiểu rõ, không biết rằng cái pháp môn này là thù thắng như vậy, dễ dàng đi như vậy đấy. Đi được thì thành tựu rồi. Thế thì những người chẳng thể đi được kia, cách nói thông thường là nghiệp chướng của họ quá nặng. Cũng không có nói sai. Nào ngờ rằng một câu Phật hiệu ấy là tiêu nghiệp chướng đấy. Trong kinh giảng rất là rõ ràng. Chí tâm. Niệm một câu A-di-đà-phật. Phía trước có chí tâm, tức là với lòng chân thành cung kính, chân thành hết mực, cung kính hết mực. Dùng tấm lòng này niệm một tiếng A-di-đà-phật là tiêu được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Bạn niệm một ngày chẳng phải tuyệt quá sao? Tham gia Phật thất, niệm 7 ngày Phật, thứ nghiệp tội gì cũng đều tiêu sạch. Bạn nói tôi tham gia Phật thất cũng đã tham gia hơn 100 lần rồi, mà tại sao nghiệp chướng vẫn chưa tiêu sạch? Bạn chẳng biết niệm mà. Cái không biết niệm này chính là cổ đại đức nói. Bạn dùng sai cái tâm rồi. Câu này nói rất là hay. Bạn dùng sai cái tâm. Bạn chẳng phải dùng chân tâm, bạn dùng vọng tâm. Vọng tâm niệm cũng có công đức, chẳng phải là không. Thế nhưng công đức rất là yếu ớt, không mạnh mẽ. Cho nên bạn đã niệm rất nhiều năm rồi mà công phu vẫn không đắc lực. Về việc này, tự mình bình tĩnh suy nghĩ lại là rõ ràng liền. Ngay trong đời sống hàng ngày bày ra trước mắt chúng ta kia, bạn cho rằng sự việc nào đối với bạn là quan trọng nhất? Thì bạn hiểu ra ngay. Hiện nay, thông thường người thế gian cho rằng cái gì là quan trọng nhất vậy? Tiền tài là quan trọng thứ nhất. Hưởng thụ ngũ dục lục trần quan trọng thứ nhất. Lại có người cho rằng thân thể của mình là quan trọng thứ nhất, mạnh khỏe trường thọ là quan trọng thứ nhất. Rất ít người để niệm Phật vào vị trí quan trọng thứ nhất. Nếu để niệm Phật vào vị trí quan trọng thứ nhất, thì bạn đã thành tựu rồi. Bạn đi hỏi thử xem. Có mấy người đem niệm Phật để vào vị trí quan trọng thứ nhất? Họ buông xả vạn duyên, một lòng một dạ đi niệm Phật. Chúng ta cứ suy nghĩ, quan sát tỉ mỉ xem, thì cả thảy đều minh bạch. Đương nhiên, bên trong đây vẫn còn có khó khăn. Bởi vì đối với việc niệm Phật chưa có nhận thức rõ, nên chẳng hay biết đó là quý báu. Mà chỉ nghĩ rằng niệm Phật đối với bản thân mình có liên quan gì và có liên quan thế nào tới kiếp sau đời sau, chứ chẳng có liên can gì tới công việc hiện tiền. Thật sự là không nghĩ tới việc niệm Phật và đời sống trước mắt của mình có liên quan với nhau không? Có thể giúp mình giải quyết được việc trước mắt không? Bạn niệm Phật thật thì thật sự giúp bạn giải quyết. Tại vì sao vậy? Chí thành cảm thông mà. Chí thành thì có thể cảm ứng với Phật A-di-đà. Đây là thông rồi. A-di-đà Phật thật sự có thể gia hộ cho bạn. Gia hộ bạn điều gì? Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Về việc này, bạn phải hiểu cho rằng nếu sự mong cầu của bạn không như lý, không như pháp, thì bạn chẳng có cảm ứng. Còn như sở cầu của bạn như lý, như pháp, cái tôi cầu đây là cần phải có, thì cảm ứng không thể nghĩ bàn. Vào thời tôi còn trẻ, tôi 33 tuổi đã ra giảng kinh. Lúc bấy giờ cùng thế hệ với chúng tôi, tuổi tác cũng sắp xỉ với nhau, có Đức Dung Pháp Sư, hiện nay cũng không còn nữa. Lúc tôi giảng kinh, nói tới một câu như vậy, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, là chuyên gia đại sư dạy cho tôi đó mà. Sau khi xuống giảng đường, ông hỏi tôi, ông nói Pháp Sư Tịnh Không? Ông nói câu này tôi có nghi ngờ. Tôi hỏi câu nói gì? Chính là Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Tôi hỏi vì sao nghi ngờ? Ông nói tôi đã cầu 3 năm rồi, chẳng có cảm ứng. Tôi hỏi ông cầu điều gì? Ông nói tôi cầu một cái tủ lạnh. Đã cầu hết 3 năm. Một chút cảm ứng cũng chẳng có. Tôi hỏi ông ấy, xin hỏi đạo tràng của ông có bao nhiêu chúng ở vậy? Ông nói chỉ một mình ông ở, việc này tôi cũng chẳng biết. Một mình ở một cái lều tranh. Tôi nói một người đâu cần phải có tủ lạnh. Tôi tưởng chùa của ông lớn, chúng ở rất đông. Tôi mới biết là ông ấy một mình ở một cái lều tranh nhỏ. Tôi nói việc này chẳng có cần thiết, Phật không cho ông đâu. Còn tôi bao nhiêu năm nay thật sự hữu cầu tất ứng đó. Ông ấy hỏi ông cầu điều gì? Tôi cầu kinh sách. Chẳng có cái tôi cầu mà không được cả. Tôi muốn tìm một bộ tư liệu tham khảo. Trong lòng vừa nghĩ thì sẽ có người tặng cho tôi. Chỉ có một bộ sách, thời gian rất dài, là nửa năm, thì có người đem tặng cho tôi. Đó là Trung Quán Luận Sớ. Tôi cầu bộ sách này là thời gian dài nhất, nửa năm. Nói chung cầu những sách thông thường, những tư liệu tham khảo mà tôi cần thiết, đại khái đều không quá 3 tháng. Thì có người tặng cho tôi. Vả lại văn bản đều rất đẹp, ngoài sự dự đoán của tôi nữa đấy. Tôi nói thật là có cảm ứng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn dịch Diệu Hạnh, diễn đọc Trí Lan.